chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Thu Trang và Quy Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Mở đầu mời quý vị thưởng thức bài hát Giấc mơ có thật do ca sĩ Lệ Quyên trình bày.
Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu em, cùng điệu nhạc chất ngất hòa theo tiếng trái tim em rộn lên. Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng, thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng, đêm qua em đã mơ. Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây. Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi. Anh biết chăng chìm đắm không gian lặng đi ngang vì sao buồn tan, tiền đã sẵn sàng làm cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca, cùng mùa xuân tắm tươi ở bên tình đầu môi hôn thay lời yêu. Lạc bước cô đơn tình em một mùa đông giá băng, lạnh buốt môi em nhẹ rung xuống hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết mắt anh là đau thương dù còn vất vương, em sẽ tin rằng
dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, theo một thống kê, giá nhà trung bình tại Việt Nam gấp 24 lần thu nhập trung bình một năm của hộ gia đình.
Dữ liệu của VAST cũng cho thấy trong vài năm qua, giá chung cư tăng trưởng bình quân 2 chữ số mỗi năm. Riêng năm ngoái, chỉ số giá chung cư Hà Nội đã tăng 16% so với hồi đầu năm. Chỉ số này tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bước vào chu kỳ tăng trưởng trở lại từ quý 3 năm 2023, do đà giảm giá chậm dần tại các dự án cao cấp, hạng sang trên thị trường thứ cấp. Giá bán chung cư sơ cấp trên cả nước cũng neo cao bởi phần lớn dự án mới có giá trên 40 triệu đồng mỗi mét vuông.
Ghi nhận tại Hà Nội, giá chung cư đã đi vào sử dụng lẫn chung cư mới đều tăng mạnh. Thậm chí ở những khu vực cách trung tâm thành phố cả chục km, giá chung cư đang được rao bán ở mức 60-70 triệu đồng một mét vuông. Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savi Hà Nội, lý do khiến giá căn hộ chung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh. Bà Hằng chỉ ra rằng là do chi phí xây dựng tăng cao, hạ tầng phát triển kéo giá bất động sản. Bên cạnh đó, các vướng mắc pháp lý khiến nguồn cung căn hộ tiếp tục ách tắc.
Nguồn cung mới khan hiếm và giá bán cao cũng là thách thức của thị trường bất động sản. Trong năm ngoái, nguồn cung căn hộ mới ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm với hơn 10.000 căn. Theo các chuyên gia, để cải thiện được mặt bằng giá bán của loại hình căn hộ, yếu tố đầu tiên là cải thiện được nguồn cung của thị trường. Trong đó, sự phát triển của nhà ở xã hội với giá rẻ sẽ giúp giá bán trung bình của căn hộ chung cư giảm mạnh.
Trước thực trạng bất hợp lý trong cơ cấu sản phẩm, từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng hướng dẫn các doanh nghiệp cơ cấu lại các phân khúc, hạ giá sản phẩm, có giải pháp phù hợp kịp thời hiệu quả đối với việc cơ cấu lại phân khúc cho người có nhu cầu thực, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp.
Việc sở hữu một căn nhà gần như là không thể đối với lao động có thu nhập thấp nếu không được hỗ trợ. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để cho người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp cận được nhà ở xã hội. Thống kê từ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, hiện thu nhập trung bình của công nhân lành nghề là từ 12 đến 13 triệu đồng trở lên. Còn đối với công nhân phổ thông mới vào làm thì đảm bảo ở mức ít nhất là 6 triệu đồng mỗi tháng.
Theo khảo sát chuyên đề về nhà ở xã hội của Ban Kinh tế Tư nhân, có đến 57% người lao động có nhu cầu thuê hoặc mua các nhà ở xã hội, nhà ở thuộc diện thương mại, và trong đó có gần một nửa số lượng người lao động trong nhóm này là cần nhà ở xã hội.
Còn tại Mỹ, mua một phần của ngôi nhà đang là xu hướng đầu tư mới. Tại Mỹ, bất động sản vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư gặp khó trong việc quy động đủ tiền để mua một căn nhà trọn vẹn. Để giải quyết vấn đề này, trong những năm gần đây đã xuất hiện các nền tảng cho phép nhà đầu tư có thể mua một phần của ngôi nhà chung với những người khác, hay còn gọi là đầu tư bất động sản phân đoạn, và các nền tảng này đang nổi lên như một phương pháp đầu tư đầy tiềm năng.
Tỷ phú người Mỹ Jeff Bezos không chỉ quan tâm đến lĩnh vực thương mại điện tử, ông còn quan tâm đến cả đầu tư bất động sản. Từ năm 2021, tỷ phú Jeff Bezos đã thành lập công ty Arivet, đi tiên phong trong việc cho phép các nhà đầu tư tư nhân có tiềm lực tài chính hạn chế được sở hữu một phần các bất động sản tiềm năng. Ý tưởng táo bạo này đã nhanh chóng phát triển trở thành một lĩnh vực kinh doanh mới có tốc độ tăng trưởng cao. Đến năm 2024, thì Arivet tuyên bố đã có 582.000 nhà đầu tư. Thu nhập của các nhà đầu tư đến từ tiền cho thuê bất động sản được trả 3 tháng một lần. Họ cũng được thanh toán tiền lời từ sự tăng giá của bất động sản vào thời điểm khoản đầu tư đáo hạn.
Theo mô hình này, ngôi nhà được chứng khoán hóa bằng cách chia nhỏ thành các cổ phần, sau đó các cổ phần được tung lên nền tảng giao dịch. Các nhà đầu tư cũng có thể mua bán các cổ phần mà họ sở hữu. Tiếp bước, Arivet xuất hiện hàng loạt các nền tảng cho phép đầu tư bất động sản theo hình thức chia nhỏ giá trị ngôi nhà như Assessment, Ancana, Ember, Finter. Xu hướng này càng được tiếp sức khi mà thị trường bất động sản Mỹ đang có xu hướng phục hồi mạnh mẽ trong các tháng gần đây. Riêng trong tháng 3 vừa qua thì giá nhà đã tăng tới 5,7% so với cùng kỳ năm trước, trở thành một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy chỉ số giá hàng hóa CPI tăng cao hơn dự báo.
Giá một ngôi nhà trung bình tại Mỹ vào khoảng 485.000 đô la Mỹ trong tháng 2 năm 2024. Ít người có thể huy động số tiền lớn như vậy để mua các bất động sản. Tuy nhiên, với phương pháp chia nhỏ giá trị ngôi nhà, các nhà đầu tư có thể bắt đầu sở hữu một phần của ngôi nhà với chi phí khởi điểm chỉ vào khoảng 100 đô la Mỹ.
Nhà là nơi bố đồng tình cùng con lao vào bếp, mẹ vừa nêm đã tươi cười, đồ ăn ngon được phết. La 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 la. Nhà là nơi cứ rộn ràng làm say mê nhà khác, tình tình tăng bước trai đàn hòa theo con mẹ hát. La 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 la. Bố đi làm đã về nhớ lắm con ôm cây nhẹ, nhà là nơi ấm êm lắm tình thương mến thương. Con phải đỡ đần những tháng năm mẹ ân cần, nhà là nơi chúng ta rất chia nhau
suốt đời.
Nhà là nơi có góc tường ngồi xem phim đầm ấm, cả nhà kết quốc trên giường, mẹ ra xa ngồi chăm.
La 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 la.
Nhà là nơi bố buồn phiền vì anh hai cầm nắng, mẹ tìm mua thuốc ra liền, mẹ thương con nhiều lắm.
La 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 la. Bố đi làm đã về nhớ lắm con ôm cái nghe, nhà là nơi ấm êm lắm tình thương mến thương. Lớn con phải đỡ đần những tháng năm mẹ ân cần, nhà là nơi chúng ta sớt chia nhau suốt đời.
Trông vẫn kiên trì tập theo con chậm rãi.
La 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 la. Bố đi làm đã về nhớ lắm con ôm cái nhẹ, nhà là nơi ấm êm lắm tình thương mến thương. Lớn con phải đỡ đần những tháng năm mẹ ân cần, nhà là nơi chúng ta sớt chia nhau suốt đời. Bố đi làm đã về nhớ lắm con ôm cái nhẹ, nhà là nơi ấm êm lắm tình thương mến thương. Lớn con phải đỡ đần những tháng năm mẹ ân cần, nhà là nơi chúng ta sớt chia nhau suốt đời. Chắc bố mẹ sẽ ra, chắc chắn bố mẹ sẽ ra, cả hai con nhớ con.
Vâng, tất nhiên rồi.
No, in English.
Yes, of course.
La la la.
Thưa quý vị, ngoài tổ chức đa dạng chương trình giải trí thì nhiều điểm vui chơi tại thành phố Hồ Chí Minh đã chọn tăng khuyến mãi tặng quà cho khách dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
Các điểm vui chơi quen thuộc như là Đầm Sen, Suối Tiên hay điểm đến mang yếu tố lịch sử như địa đạo Củ Chi đều tăng mạnh các chương trình vui chơi để phục vụ người dân dịp nghỉ lễ. Theo đại diện công viên văn hóa Đầm Sen quận 11, sẽ có nhiều chương trình đặc sắc được tổ chức dịp nghỉ lễ.
Ngoài ra còn có nhiều chương trình khác như show ẩm thực bánh, chè dân gian, trò chơi dân gian, hội thi biểu diễn cờ người dành cho du khách, nhạc dân tộc đường phố. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Đầm Sen sẽ tổ chức bắn pháo hoa kết hợp biểu diễn nghệ thuật, chương trình kết hợp laser nhạc nước và hàng loạt chương trình khác như diễu hành nghệ thuật, xiếc, đấu trường lô tô, các không gian check-in lung linh. Đơn vị này cho biết sẽ không tăng giá vé trong đợt nghỉ lễ.
Đại diện khu du lịch Bình Quế 2, quận Bình Thạnh cũng cho biết dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sẽ giới thiệu đến du khách nhiều chương trình hấp dẫn mới lạ như combo tiệc nướng và nghỉ dưỡng trọn gói, mẹ nướng xiên xiên, mâm cơm nhớ về cội nguồn với những món ăn truyền thống. Trong khi đó, ngoài chương trình chính là tham quan địa đạo, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, huyện Củ Chi đã tăng mạnh các dịch vụ chương trình khác để phục vụ du khách như trò chơi thể thao mạo hiểm, trải nghiệm cấy lúa bắt cá, du lịch dã ngoại cắm trại, tour ngắn ngày, vân vân.
Đặc biệt, đơn vị này đã mở bán vé tour tham quan trăng chiến khu trong tháng 4 vào các ngày 12, 19 và 26 tháng 4. Theo đó, thì chương trình tham quan chia làm hai phần từ 18 đến 18 giờ 50. Du khách được xem sa bàn phim 3D tái hiện trận càn Cedar Falls 19 giờ 30 đến 20 giờ 30. Chương trình nghệ thuật chủ đề trăng chiến khu, giá vé là 399.000 đồng mỗi khách.
Dịp lễ này, địa đạo Củ Chi sẽ giảm giá vé cho các đoàn khách Việt Nam với số lượng từ 10 khách trở lên thuộc các ban ngành đoàn thể học sinh, sinh viên có giấy giới thiệu. Ngoài ra, du khách còn nhận được quà tặng hấp dẫn.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, máy lạnh được coi là cứu tinh của nhiều người trong mùa nắng nóng như hiện nay. Tuy nhiên, sử dụng không đúng cách sẽ dẫn đến những nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp.
Theo bác sĩ Đinh Thế Tiến, khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội, cần lưu ý kỹ khi sử dụng máy lạnh điều hòa trong mùa nắng nóng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí sốc nhiệt. Nhiều người có thói quen khi đi từ môi trường nắng nóng ra trời nhanh chóng di chuyển vào phòng có máy lạnh để tránh nóng. Tuy nhiên, vào phòng lạnh ngay khi đi nắng về có thể dẫn đến tình trạng sốc nhiệt. Điều này tương tự như việc bước ra ngoài trời nhiệt độ cao đột ngột khi đang trong phòng lạnh. Việc thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột có thể dẫn đến tình trạng sốc nhiệt.
Để tránh tình trạng này, người dùng nên tắt điều hòa trước khi ra ngoài khoảng 20 đến 30 phút, đồng thời mở cửa để không khí lưu thông giúp cơ thể thích nghi với nhiệt độ ngoài trời. Nếu đi từ ngoài vào phòng lạnh thì nên mở cửa phòng lạnh và ngồi trước cửa phòng một lát để nhiệt độ cơ thể hạ dần dần, thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ. Bên cạnh đó, bác sĩ Tiến cũng khuyến cáo không nên để nhiệt độ phòng lạnh chênh lệch quá lớn với nhiệt độ ngoài trời, có thể dẫn đến cảm lạnh và sốc nhiệt.
Theo các chuyên gia, nhiệt độ chỉ nên chênh lệch khoảng 7 độ so với môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó, khi cơ thể quá quen với điều kiện nhiệt độ mát lạnh trong phòng, dần sẽ khiến cơ thể khó thích nghi hơn cho thời tiết nắng nóng. Theo các chuyên gia, không để điều hòa hướng thẳng vào người, vị trí lắp đặt điều hòa cũng rất quan trọng. Nhiều người lắp điều hòa và điều hướng gió thẳng vào người, vào đầu để nhanh mát. Tuy nhiên, việc đưa gió lạnh trực tiếp vào cơ thể trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, gây cảm lạnh, viêm mũi, viêm họng, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ.
Bác sĩ Nguyễn Thái Dương, phòng khám nhi khoa y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3 cho biết, những ngày thời tiết bên ngoài quá nóng bức sẽ là dịp để các virus vi khuẩn sinh sôi, mầm bệnh sẽ phát tán vào không khí, cộng với việc sử dụng máy lạnh không đúng cách sẽ gây ra các bệnh đường hô hấp, nhất là ở trẻ em. Theo bác sĩ Dương, không cho trẻ từ môi trường quá nóng bước vào phòng lạnh ngay mà phải nghỉ ở phòng thường 10 đến 15 phút rồi mới vào phòng lạnh và ngược lại. Muốn từ phòng lạnh ra ngoài trời nóng phải tắt máy lạnh và ở trong phòng từ 10 đến 15 phút.
Và ban đêm nên chỉnh máy lạnh 27 độ C cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, 24 đến 26 độ C cho trẻ lớn hơn, hoặc khi gia đình có nhiều người ngủ chung. Việc nằm máy lạnh lâu có thể khiến trẻ mất nước và làm da khô, tích điện và tiêu hao một phần năng lượng. Để giữ ấm nên cho trẻ ăn uống đầy đủ để đảm bảo dinh dưỡng, đồng thời không để quạt gió máy lạnh thổi trực tiếp vào trẻ sẽ làm giảm hoạt động của biểu mô hô hấp, khiến trẻ dễ bị viêm đường hô hấp hơn.
Ngoài ra, cần vệ sinh phòng sạch sẽ để vi khuẩn và nấm mốc không có nơi cư ngụ sẽ giảm khả năng gây bệnh cho trẻ. Không hút thuốc lá, nấu ăn trong phòng máy lạnh, vệ sinh máy lạnh định kỳ, điều chỉnh chế độ máy lạnh phù hợp với độ ẩm bên ngoài. Khi bên ngoài ẩm nhiều thì bật chế độ dry, ẩm ít thì dùng chế độ cool.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa? Các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân? Những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm nhân dân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Văn hóa gắn liền với dân trí như cái gốc, cái mầm sống, rất cần sự quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng, trân trọng hàng ngày trong mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm, lời nói, mối quan hệ, ứng xử.
Xây dựng phát triển văn hóa con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là việc không chỉ riêng một lĩnh vực, một ngành, mà của mỗi người dân đang sống ở Cần Thơ và những ai đang hướng về Tây Đô với niềm tin và luôn hy vọng.
Được sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ phát sóng chương trình Chuyện Văn hóa với mong muốn đồng hành cùng quý thính giả chia sẻ những nội dung mà người dân và xã hội quan tâm trong lĩnh vực này.
Việc xây dựng văn hóa con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Và những câu chuyện nhỏ về văn hóa được chia sẻ vào lúc 10 giờ 50 phút thứ bảy các tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Con đường ấy
và nắng trên hàng cây nhớ sao lại nhớ sao hình bóng vẫn còn đây những nơi hò hẹn những gương mặt quen và ta nhớ ơi là nhớ vui buồn phố xưa mộng mơ còn lại nơi ấy mắt biết còn lại nơi ấy
Tokyo vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của chính anh, bài hát Nơi Ấy.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. Bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé.